Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo của bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm trước chúng ta đã học hết phần 12 nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta thấy sau khi mà phát nguyện tu tập theo 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, thì sang bài tán thán Phật bảo. Ở đây là bài tán. Chúng ta thấy trong cái bài tán này thì chúng ta thấy văn bài tán là Phật bảo khen vô cùng, công thành trong vô lượng kiếp, vời vợi thân vàng cao trượng sáu, giác ngộ tại tuyết sơn, hào quang tỏa sáng giữa đôi mi, chiếu soi sáu nẻo luân hồi, long hoa ba hội nguyện tương phùng, diễn giảng pháp chân tông. Long hoa ba hội nguyện tương phùng, diễn giảng pháp chân tông. Đấy là bài tán về Phật bảo. Tức là bài tán này khen ngợi về công đức vô lượng vô biên của Đức Phật. Mà Đức Phật ở đây là cụ thể Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và mở rộng ra đến mười phương chư Phật cũng được vậy. Nhưng ở đây thì cụ thể, ở đây thì trong bài tán là phần lớn này là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Về ý nghĩa bài tán này thì cũng là rất là rõ ràng rồi, thì cũng xin là không giảng mà chỉ là lướt qua thôi. Vì nói về lịch sử Đức Phật Thích Ca thì nhiều bài giảng thầy đã nói rồi, các Phật tử chúng ta có thể nghe lại, có rất rất nhiều bài giảng cũng nói về lịch sử Đức Phật Thích Ca. Cho nên đây cũng không nói lại nữa, bài tán này thì không nói lại, chỉ lược qua để chúng ta thấy rằng sau khi mà phát nguyện tu tập theo 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, thì sang bài tán thán Phật bảo. Sau bài tán Phật bảo thì chúng ta thấy là chủ lễ và ban pháp khí, ban chay chủ cùng niệm Phật kinh hành đi về ở trên ban chính của lễ đài. Sau khi lên ban chính lễ đài thì chúng ta thấy là chủ lễ sẽ đọc bài khai thị số 6. Bài khai thị số 6 này nói người người vốn đủ tính giác thường nhiên. Thế nào gọi là người người vốn đủ tính giác thường nhiên? Người người vốn đủ tính giác thường nhiên ở đây là chỉ cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ cái tự tính giác ngộ thường hằng bất biến ở trong mỗi chúng sinh vậy. Câu này tương ứng với câu Đức Phật dạy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đó là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành vậy. Đó, cái câu người người vốn đủ tính giác thường nhiên ở đây nó tương ứng với câu ở trong kinh Pháp Hoa ấy. Vậy chúng ta thấy, nói là mọi người vốn đủ cái tự tính ấy, tại sao có người, có kẻ mê người ngộ? Tại sao có Phật, Bồ Tát? Và tại sao lại có chúng sinh? Thì chúng ta thấy những câu tiếp theo của bài kệ số 6 này, sẽ giải thích, làm sáng tỏ ý nghĩa vì sao mà mọi người đều có đầy đủ tinh giác thường nhiên đấy, nhưng mà lại không hay, không biết, không nhận được ra tinh giác thường nhiên đấy, và không chung sống được với tinh giác thường nhiên đấy, và không phát huy được cái nội lực sẵn có, chính là cái tinh giác thường nhiên đấy, để mà giải thoát, mà giác ngộ, mà phổ độ chúng sinh. Mà chỉ có chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng các ngài mới làm được, còn phàm phu chúng sinh chúng ta lại không làm được. Vì sao? Chúng ta thấy từ vô thủy, tất cả chúng sinh đều có cái tự tính thanh tịnh, không hai không khác ấy. Có cái tính giác thường nhiên, bất sinh, bất diệt ở trong mỗi chúng sinh ấy. Chứ không phải là mỗi người đâu. Không phải mỗi người mới có đâu các quý vị. Ở đây bài khai thị 6 này nói là người người vốn đủ ở đây là chỉ cho thực tế là con người chúng ta. Nhưng mà phải mở rộng đây là chỉ cho tất cả chúng sinh đều có. Nhưng mà vì sao? Câu sau nói chỉ tại một niệm trái chân, sáu căn theo vọng, tùy tình tạo nghiệp, phóng túng làm sai. Đó, chúng ta thấy ở cái chỗ đây đây, chỉ tại một niệm bất giác khởi lên, cho nên gì? Trái với chân ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho là cái tính giác thường nhiên đấy. Cái tính giác thì nói gì? Bản lai diện mục xưa nay vốn vậy, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Nhưng mà khởi lên một niệm này, trái. Cho nên là cứ thế này, là sáu căn mới đuổi theo sáu vọng. Và sinh ra gì? Sinh ra sáu thức. Rồi tùy tình mà tạo nghiệp, phóng túng làm sai. Lâu ngày chảy tháng, nhiều đời nhiều kiếp, hết kiếp này đến kiếp khác, cứ như vậy dần dần tích tập, tích tụ chứa nhóm, cho nên nó mới thành ra chúng sinh tham sân si tật đố ái nhiễm yêu ghét như chúng ta này vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy đấy, bắt đầu này thì vốn là tự tính thanh tịnh viên minh ấy có đủ trong tất cả chúng sinh, nhưng do một niệm bất giác khởi lên trái với cái tự tính thanh tịnh thường nhiên ấy, đây gọi là chân, gọi là trái chân theo vọng. À, một niệm bất giác khởi lên, cho nên trái với cái chân niệm ấy mà chạy theo vọng niệm từ nơi sáu căn ở đây gì? Tức là nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân và ý đó. Nhãn là gì? Là con mắt. Nhĩ là cái tai, tị là cái mũi, thiệt là gì? Cái lưỡi. Thân là gì? Chỉ là thân thể chúng ta. Và ý, tức là ý thức. Đó, chúng ta thì sáu căn đuổi theo sáu trần. Sáu trần là gì? Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó, mắt là gì? Gọi là nhãn căn. Đuổi theo gì? Đuổi theo là sắc trần. Căn đuổi theo trần, trần ở đây chính là gì? Là sắc xanh vàng đỏ trắng vân vân. Đó, sắc ở đây thì là màu sắc, chỉ có sắc chất nữa, chỉ màu sắc, những cái gì có hình tướng cũng có thể gọi là sắc. Lại chia thêm là tùy theo màu, xanh vàng đỏ trắng tím nâu vân vân đó, đó. À, sắc, mắt thấy sắc, mắt thấy sắc mê si đeo bám nên tạo nghiệp phóng túng làm theo. À, vì như thế cho nên mới sinh ra gì, sinh ra thức, tức là sự nhận biết căn, đuổi theo trần, chấp vào trần, cho nên sinh ra gì, ra thức. Thức tức là gì, là biết, là hiểu biết, là sự nhận biết, gọi là thức. Đó. Ví dụ nhận biết gì, mắt nhìn thấy sắc, chúng ta nhận biết là xanh hay vàng, đỏ hay đen, tím hay hồng, vân vân. À, con trai hay con gái, con trâu hay con bò, con chó hay con lợn, núi hay là cây, hay là sông hay là biển, vân vân. Đó. Nhờ có sắc đối với trần mà chúng ta phân biệt được, mà cứ từ cái chỗ phân biệt đó nó mới sinh ra gì, ghét yêu, tạo nghiệp. Ví dụ như là nam nhìn thấy sắc nữ thì yêu thì mê, nữ nhìn thấy sắc nam cũng gì, cũng yêu, cũng mê, cũng đắm, cũng nhiễm, vân vân. Đó, vì vậy mà mới có cái chuyện là yêu đương rồi cưới xin, sinh con đẻ cái. Vì yêu đương cưới xin, sinh con đẻ cái cho nên phải là chăm lo cho gia đình của mình. Vì phải chăm lo cho gia đình của mình cho nên phải tạo nghiệp, sát sinh, hại vật. Không việc ác gì chúng ta không làm vì cái gia đình của chúng ta cả. Đó, không việc ác gì chúng ta không dám làm. Từ vô thủy kiếp đến nay, không việc ác gì chúng ta không làm. Có thể kiếp này chúng ta làm những việc lương thiện, đúng quy định pháp luật. Những ai dám mà khẳng định là vô thủy kiếp trước chúng ta thì không tạo tác như việc ác, không sát sinh, trộm cắp, không làm những việc xấu xa khác, vân vân. Đó, cho nên chúng ta thấy, đấy chính là tạo nghiệp. Mắt thấy sắc cho nên khởi ra ái nhiễm. Vì vậy mà đưa đến này, tạo nghiệp. Tai nghe thanh và sinh ra thức biết gì? Biết là tiếng khen, tiếng chê, tiếng chửi mắng, tiếng tán thán, vân vân. Đó. Bình thường thì chúng ta thấy có mấy ai thích nghe tiếng chửi, tiếng mắng, tiếng la, tiếng rầy và tiếng gì? Tiếng nói thẳng đâu. Cho nên các cụ ngày xưa nói thật là mất lòng, nói thẳng thì hay mất lòng nhau lắm, lời nói thật thì hay mất lòng nhau. Bình thường chúng ta thấy đại đa số chỉ thích nghe những lời xua nịnh, những lời tán dương khen ngợi, đưa mình lên trên mây xanh, và lúc nào đó nó rơi từ trên trời rơi xuống tán thân mất mạng không biết. Đấy là cái tập tính ấy, chung của và đại đa số ấy, cho chúng sinh, cho con người chúng ta vậy. Kể cả người xuất gia tu hành như chúng tôi cũng không phải ai cũng đã thoát được cái đó đâu. Xin thưa các quý vị như vậy, mà phải có công phu tu hành nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí là đời này kiếp này là phải tinh tiến, gột rửa và sàng lọc, rũ bỏ một cách gọi là cố gắng, nỗ lực, buông xả thì mới có thể gì? Có thể bỏ được nó, bằng không thì vẫn cứ thích tiếng khen. Có thể tiếng khen thẳng, khen thô chúng ta không nhận, nhưng mà lại thích khen gì? Lại thích khen cái kiểu tế nhị, nhẹ nhàng, nó thế. Giống như Ấn Tổ có nói ở trong văn sao nói, xưa có một vị hòa thượng cũng rất là nổi tiếng. Ai đến khen cái vị hòa thượng đó là hòa thượng giỏi, hòa thượng thế này thế nọ, vị hòa thượng đó nét mặt là không thay đổi, có nghĩa là tu được đến cái trạng thái tâm như thế là không phải bình thường nữa các quý vị. Người ta đến người ta chửi, là mắng là vu oan giáo họa cho vị hòa thượng đó, hòa thượng nó nét mặt lại cũng không thay đổi. Người ta đến là khen nó hòa thượng sao mà nhẫn giỏi thế, người ta nói hòa thượng như thế mà hòa thượng vẫn chịu được, nét mặt cũng không thay đổi. Người ta đến là người ta nói rằng trên đời này chúng con không thấy, không gặp một vị thầy nào mà có thể vượt qua những lời sỉ vả, chửi mắng rồi nói xấu của người dân và Phật tử như thế, nhưng nét mặt vị thầy kia cũng không thay đổi. Có nghĩa là đối trước những sự khen chê, nó thô như thế. Thô ở đây tức là thô ở đây tức là nó chỉ cho thì nó có thể chúng ta hoặc là nói là sờ mó thì không thể sờ mó được rồi, hoặc là gì, hoặc là cho nó to nhỏ bằng cỡ nào thì cũng không to nhỏ được rồi, vì cái lời khen tiếng chê nó có hình tướng đâu, nó không có hình tướng. Cho nên chúng ta không thể nói là to nhỏ hay là nhiều ít là bao nhiêu, nhưng mà mình nói sơ sơ cho chúng ta dễ hiểu là hơi thô. Đấy, khen cái kiểu là thô thô như thế thì đúng là vị hòa thượng cái không động tâm, nét mặt là không thay đổi, người ta chửi cũng không thay đổi, khen cái kiểu như thế cũng không thay đổi. Người ta đến khen là hòa thượng đúng là một bậc chân tu, một bậc đạo cao đức trọng. Chúng con thấy hiếm có ở cái thời mạt pháp này, vân vân kiểu thế. Nhưng mà cho dù có nói như thế thì vị hòa thượng kia cũng không thay đổi sắc mặt. Có nghĩa là tu ở cái trạng thái tâm á, đạt ở đến cái trạng thái mà lời khen chê thường tình á, hay gặp ở đời thường chúng ta, mình gọi là lời khen trong nhà Phật chúng ta gọi là cái lời nó hơi thô như thế, thì dễ nhận biết như thế. Vị hòa thượng kia nét mặt không thay đổi. Thế một lần thì đến thăm Ấn Tổ ở núi Phổ Đà. Thế thì có đem những cái câu chuyện của các Phật tử nói với vị Tổ ấy, nói với vị sư ấy, vị hòa thượng ấy. Và vị hòa thượng có nói với Tổ là đấy, cái thời buổi mạt pháp này bạch hòa thượng là mình không thể nào mà cứ đi chấp vào cái lời khen là tiếng chê của tín đồ Phật tử đấy, của nhân dân như thế. Hôm nay nếu mà mình thích nghe cái tiếng khen của tín đồ Phật tử của người dân thì mai họ lại đến, họ khen ngợi mình, họ nịnh bợ mình. Hoặc là nếu mà mình buồn phiền, mình sân hận, mình nóng nảy với những cái lời chê bai, chỉ trích, thậm chí là vu oan giáo họa nói xấu mình, thì mình cũng tự chuốc lấy đau khổ mà thôi, vân vân. Đại khái là như thế. Thế bây giờ thì Ấn Tổ mới nói rằng quả thật ở cái thời mạt pháp này, nếu mà gặp được một bậc chân tu như là hòa thượng thì hiếm đấy. Chúng ta thấy không? Đấy, người bình thường khen cái câu đại khái là như thế thì không sao, nét mặt không thay đổi. Nhưng khi được Ấn Tổ khen cái lời đó thì vị hòa thượng kia nét mặt là rạng rỡ, vui ở trong lòng, cho nên mới sinh ra gì, cái nét mặt là rạng rỡ. Đấy, cho nên chúng ta thấy vượt qua được cái lời khen chê nó thô, nhưng mà khó có thể vượt qua được những cái lời khen chê tế nhị ở bên trong vậy. Những người họ, người dân, người tín đồ Phật tử khen bình thường, chê bình thường thì không sao. Nhưng mà đến một vị, một bậc chân tu nổi tiếng như là Ấn Tổ, khen có câu như thế thôi. Thời mạt pháp này mà, có người tu tập đạo hạnh, đại khái là có người tu tập mà đối trước lời khen tiếng chê như hòa thượng mà vẫn giữ được cái tâm bình thường như thế, không phải là nhiều vậy. thầy mặt pháp này, hiếm vậy, hiếm gặp hiếm có, đại khái thế. Thế là trong tâm vị hòa thượng kia hoan hỉ ngay, lộ rõ lên nét mặt ngay đấy. Cho nên không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên tai nghe thanh thì chỉ thích nghe những lời khen, những lời nịnh, những lời tán thán mình thôi. À, như thế là nguy hiểm. Kể cả người xuất gia lẫn người tại gia chúng ta cũng đều nguy hiểm. Người làm chính trị hay làm doanh nghiệp, làm kinh tế cũng rất nguy hiểm. Người xuất gia tu hành như chúng ta lại cũng rất nguy hiểm, lại càng nguy hiểm hơn nữa, vân vân. Cho nên không đơn giản một chút nào. Đó. Mắt thấy sắc, tai nghe thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý biết pháp. Đó, đó gọi là sáu căn. Vì cái này hôm trước cũng nói sơ sơ rồi, về sáu căn sinh ra sáu trần và sinh ra vọng thức rồi. Cho nên chỉ nói sơ sơ để chúng ta ôn lại hai cái mắt tai, từ mũi lưỡi thân ý chúng ta thì nghe lại những bài giảng. Những bài giảng hôm trước, lần trước cũng có con nói rồi. Ở đây chúng ta thấy, đấy, từ cái chỗ sáu căn á, chạy theo vọng, tức là trần đó, mà sinh ra sáu thức. Từ đó mà tùy tình tạo nghiệp phóng túng làm sai. Ví dụ thân thì sát sinh, trộm cắp tà dâm, khẩu thì vọng ngôn, ỷ ngữ lưỡng thiệt, ác khẩu, ý thì tham sân si. Đó tức là tạo gì? Tạo 10 điều bất thiện đó các quý vị. Đó. Nhân đến thì vô lượng những điều bất thiện. Đó gọi là tùy tình tạo nghiệp, phóng túng làm sai vậy. Làm trái với cái chân tâm á, thanh tịnh á, thường nhiên vốn có từ vô thủy của chúng ta vậy. Đó. Yêu đương á, nam yêu đương nữ, nữ yêu yêu đương nam, đó là yêu thương về gì? Về sắc rồi, về tình cảm, về sắc dục rồi. Hoặc là chúng ta yêu thương con cái, yêu thương tiền của, yêu thương chức trước hay danh vọng vân vân đó, đó gọi là đấy, đều là vướng hết cả đó các quý vị. Đó đều là trái với chân niệm đó các quý vị, mà chạy theo thì vọng niệm đó các quý vị. Đó. Thế nên đây mới gọi là tùy tình tạo nghiệp, phóng túng làm sai. Khẩu thì nói dối, thêu dệt, đôi chiều cùng lời hung ác. Đấy tức là nói về nghiệp của xin lỗi, thân thì giết hại, trộm cắp, tà dâm đấy. Đấy là ba nghiệp về thân mà thầy đang nói. Khẩu thì nói dối, thêu dệt, đôi chiều cùng lời hung ác, đó là bốn nghiệp về khẩu. Ý thì thường khởi tham sân ngu si, nặng lòng tham ái. Đấy là, tức là 10 nghiệp gì bất thiện. Bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên. Ba nghiệp ở đây chính là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó. Thân tam, khẩu tứ, ý tam. Đó. Thân tam thì có ba nghiệp gì? Sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu tứ là vọng ngôn, ý ngữ lưỡng thiệt, ác khẩu đó. Ba cộng bốn là 7. Còn ba nghiệp gì? Ý là tham sân si nữa thì là 10. Đó, gọi là bởi do ba nghiệp thân khẩu ý đó trói buộc vọng duyên. Bị ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta thì bị vọng duyên nó trói buộc. Chúng ta biết vọng duyên là gì? Mắt thấy sắc đó, tai nghe hương, tai nghe thanh đó, mũi ngửi mùi đó, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc đó, ý đó, biết pháp đó. Mà cái biết ở đây không phải là cái biết giác ngộ như Phật Bồ Tát Thánh Tăng, mà biết ở đây là cái biết theo cách gì? Ức đoán, suy tưởng, tư duy theo cái cách gì? Cái cách phàm phu thế gian thường tình của chúng ta. Đó. Cho nên đây nói là bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên, tức là do vọng duyên nó trói buộc, thường chìm đắm nơi trần lao. Thường chìm đắm ở nơi trần lao. do ba nghiệp bị vọng duyên nó trói buộc, cho nên nó thường chìm đắm nơi trần lao. Trần ở đây thì chính là hạt bụi. Cái trần ở đây có nghĩa là hạt bụi, là bụi bẩn, là nơi gì? Nơi dơ bẩn, bẩn thỉu. Lao là gì? Lao là chỉ cho nơi, lao là chỉ cho sự nhọc nhằn, khổ cực, không được thảnh thơi, thanh thoát, thoải mái một chút nào, gọi là lao. Ví dụ ở trong lao ngục đó các quý vị, lao ngục, cái từ lao ngục, hay là địa lao, hay là lao công. Lao công thì làm rất vất vả. Lao ngục tức là bị nhốt ở trong gì? Trong tù á. Hay chúng ta thấy cái từ lao đao, Việt Nam chúng ta từ lao đao. Lao đao tức là chỉ cho gì? Mình sắp sửa bị ngã, hoặc là làm cho gì? Chúng ta ví dụ làm lãnh đạo, giám đốc một cơ quan, một công ty chẳng hạn, vân vân. Khiến cho công ty nó gặp khó khăn, hoặc cái nơi chúng ta công tác thì nó rối tung rối mù cả lên, có thể gọi là lao đao. Khiến cho nền kinh tế thị trường bị lao đao, vân vân chẳng hạn. Đại dịch Covid quét qua khiến cho kinh tế nước nhà cũng như kinh tế thế giới nói chung suy thoái, hay là bị lao đao, vân vân chẳng hạn. Đó, đại khái thế. Cái từ lao ở đây là chỉ cho sự nhọc nhằn, khó khăn, vất vả, khổ cực, gọi là lao. Vậy trần lao ở đây thì thường chìm đắm nơi trần lao. Nơi trần lao ở đây là chỉ cho cõi sa bà uế trược của chúng ta này. Cõi sa bà chúng ta dịch là kham nhẫn. Kham tức là kham khổ, nhẫn tức là chịu đựng. Kham nhẫn chúng ta thì phải kham khổ, chịu đựng. Chịu đựng đủ thứ đúng không? Chịu đựng đủ từ khi sinh ra, chúng ta đã phải khổ rồi. Cắt ba tiếng khóc oe oe chào đời đã khổ rồi các quý vị. Lớn lên một chút chúng ta tưởng là gì? Ngon lành. Nhưng cái tuổi 18, đôi 10, 30 á, vừa thoáng qua thì 4-50 đã đến rồi. 4-50 lúc bấy giờ là chúng ta bắt đầu là thân xác của chúng ta theo cái cơ địa sinh học là bắt đầu đi xuống rồi. Càng ngày càng xuống rồi. Càng về già thì nó càng tiều tụy đi, càng hom hem và càng hốc hác đi rồi. Càng yếu đau bệnh tật nhiều lên rồi. Và càng gần với cái chết hơn rồi. Đó. Cho nên mới gọi là sinh lão bệnh tử lại như thế. Thế giới của chúng ta này không có gì bền vững. Cái gì có hình có tướng đều sẽ bị hoại diệt. Cho nên thân thể chúng ta là do cha mẹ sinh ra. Vì vậy mà chúng ta thấy lớn lên cũng nhờ gì? Nhờ thức ăn đồ uống, không khí, các duyên hòa hợp mà sinh ra, mà lớn lên. Thì chúng ta thấy không thể tránh khỏi cái già bệnh chết. Có sinh ắt phải có già, có bệnh có chết. Có người không may mắn lại còn không được già, đã bệnh mà chết. Có người không được bệnh mà chết, bất đắc kỳ tử nữa. Như bị tai nạn giao thông, bất đắc kỳ tử. Hoặc bị rắn cắn, hổ bồ, gọi là chết bất đắc kỳ tử, đủ thứ. Nạn nước, nạn lửa, vân vân. Rồi chiến tranh, tật dịch. Tật dịch thì còn có bệnh, đúng không? Chiến tranh là đang khỏe mạnh, là cái viên đạn nó xuyên qua, hoặc là quả bom, quả mìn nó nổ bùm một cái bên cạnh thì thôi, nát be nát bét ra. Chưa kịp cảm nhận cái đau đấy, đã tan thương, tan thân, tan xương, nát thịt rồi. Thịt nát ra xương tan rồi. Thân thịt, tóc lông, máu mủ hòa chung với đất cát, bụi bặm rồi. Đó, cho nên chúng ta thấy cõi sa bà này gọi là cõi cõi trần lao là như thế, khổ cực. Nhưng mà so với cõi chúng sinh ở trong ba đường tối tăm như là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục thì chúng ta còn sướng hơn chán các quý vị. Nhưng chúng ta cũng không thể tránh được nếu như kiếp này chúng ta không tu tập, không làm các việc thiện, chúng ta không tin nhân quả, không làm các việc thiện, không tu công đức lành, mà chỉ thích làm việc ác, hay làm những việc ác, thì đời sau kiếp tới chúng ta rất dễ bị đọa trong ba đường, đọa sâu trong ba đường ác, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục vậy. Cho nên ở đây mới nói, đang giải thích cái câu thường chìm đắm nơi trần lao. Trần lao ở đây chính là chỉ cho cảnh khổ của quái sa bà chúng ta vậy. Rồi mờ mịt theo tháng ngày, đó, sống hết ngày này qua tháng khác, năm này qua năm nọ, chúng ta cứ mờ mờ mịt mịt, quanh quanh quẩn quẩn ở trong gì, trong cái cuộc sống, cái kiếp người này vậy. Chúng ta bình thường ra thì khi chỉ học Phật pháp ai cũng nói chỉ cần là sống hiền lành, đức độ, không làm những việc ác, thế là được rồi. Đối với mọi người xung quanh của chúng ta sống gọi là hiền lành. Chúng ta cứ hiền lành, sống chân chất thật thà, gọi là hiền lành. Đức độ, hiếu dưỡng với ông bà cha mẹ, những người nhiều tuổi, yêu thương con cháu, người thân trong gia đình, họ hàng bên nội bên ngoại, sống tốt với bạn bè, hàng xóm, láng giềng, khu phố, thôn xóm, thôn bản, thế này cho như thế là ok rồi. Đấy, bình thường chúng ta sống được như thế đó là gì? Trở thành bậc hiền nhân quân tử ở trong xã hội, loài người chúng ta rồi các quý vị. Nhưng trong kinh nhân quả Đức Phật nói là như vậy cũng chỉ mới theo cái nhân này, cái nhân để tái sinh làm người ở kiếp sau mà thôi. Mà làm người cứ hết kiếp này qua kiếp khác thì chúng ta có ai mà dám khẳng định là chúng ta luôn luôn giữ được cái sự thanh tao, cái sự thanh bạch, đức độ và lễ nghĩa như thế? Khó lắm các quý vị. Chúng tôi cứ nói đơn giản thôi. Ngày xưa khi mà các cụ, về bây giờ các Phật tử chúng ta bây giờ mà độ tầm 70 tuổi trở lên rồi hả? Thầy nói các cụ 70 tuổi trở lên đi, dễ hơn, 6-70 tuổi trở lên. Đó. Đại đa số chúng ta ngày xưa này là cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Khoảng độ 40 năm về trước thì đại đa số các cụ, các Phật tử chúng ta mà từ 60 tuổi trở lên, đại đa số chúng ta như vậy, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Thì lúc đó chúng ta thấy cuộc sống chúng ta mơ rất là đơn giản, đúng không? Chúng ta chỉ mơ là ước gì để cho cuộc sống chúng ta không bị đói khi giáp phạt tháng 3 ngày 8. Đúng không? Nói là giáp phạt tháng 3 ngày 8, nói cái câu này giới trẻ không biết đâu các quý vị nhé. Giới trẻ bây giờ nói là giáp phạt tháng 3 ngày 8, nó chả hiểu cái thế nào là giáp phạt, thế nào là tháng 3 ngày 8 đâu. Đấy, mà chỉ câu này chỉ có các những người mà từ khoảng độ tầm 40 tuổi như chúng ta trở lên mới biết được cái câu là giáp phạt tháng 3 ngày 8. Giáp phạt là gì? Ngày xưa chúng ta thầy nghe các cụ nói là giáp phạt ở đây là tháng 3 ngày 8, câu này là chỉ cho gì? Chỉ cho chúng ta gì? Ngày xưa các cụ chúng ta cấy mỗi một năm là có hai gì? hai vụ cấy đúng không? Vụ chiêm và vụ mùa. Đấy, vụ chiêm và vụ mùa. Thì thường thường ấy, ngày xưa là cứ phải cuối tháng 4 đầu tháng 5 gì đấy thì cho chúng ta mới gặt. À, tháng 4 đầu tháng 4 đầu tháng 5 chúng ta mới gặt. À, còn bên kia thì sang tháng cuối tháng 9 hoặc tháng 10 thì chúng ta mới gặt. Ấy thì lúc chúng ta thấy tháng 10 gặt thì có thóc, có lúa, rồi có ngô, có sắn, thì lúc đó thì bán rồi ăn tiêu trong gia đình, hoặc sửa cửa, sửa nhà, xây nhà vân vân, làm nhà, làm cửa vân vân. Đủ các thứ phải tiêu hết. Chứ ngày xưa nó đâu có doanh nghiệp, đâu có việc làm mà nhiều như bây giờ đâu các quý vị. Chỉ có làm nông là chính thôi. Không có khu công nghiệp, không có doanh nghiệp nhiều như bây giờ. Vì vậy mà nông dân phần lớn là chỉ có nhờ vào mấy sào ruộng mà nhà nước phân chia cho, thế thôi. Một nhân khẩu được mấy sào ruộng, nơi đông nơi mà được nhiều ruộng được mấy sào, ít thì được sào hơn sào thôi, một nhân khẩu kiểu thế. Cho nên đại đa số này, nếu mà không may gia đình đó mà gặt về mà ốm đau bệnh tật, hoặc sửa nhà sửa cửa, xây nhà sửa cửa gì đó, thì cái thóc không đủ để ăn cho đến từ vụ chiêm sang vụ mùa sang đến vụ chiêm để kế nhau như thế. Mà thường thường á là đến gì? Nếu mà vụ chiêm á thì đến khoảng tháng 3 là gì? Là hết rồi. Là phải qua Tết một cái hết, ăn đến tháng Giêng tháng 2 một cái, sang tháng 3 là gì? Là trong bồ, trong cót ra gì? Trong tải đã hết thóc dự trữ rồi. À, hết rồi. Mà sang tháng 3 là phải gì? Đã mà chuẩn bị phải đi ăn đông rồi. Đi chợ ăn đông rồi. À, nói đến ăn đông có khi các cháu nhỏ nhỏ bây giờ tầm 20 tuổi trở xuống nó chả biết ăn đông là cái gì đâu. À, ăn đông có nghĩa là gì? Tiện để nói luôn, ăn đông có nghĩa là gì? Là nhà mình hết thóc, hết gạo ở trong bồ, trong kho, trong cót. Mà phải đi kiếm thêm ở bên ngoài. Ví dụ như là có con gà thì đem bán đi, có con lợn thì đem bán đi, hoặc là đi lên rừng kiếm củi, hoặc là đi xuống sông để bắt cá, bắt cua, để mò ốc để bán đi, để lấy tiền đong gạo, để mua gạo, để đong gạo. Cho nên đấy gọi là ăn đong. Nôm na như thế để cho các cháu nhỏ nhỏ bây giờ có hiểu. Để đây, nhiều những cái danh từ bây giờ của chúng ta ngày xưa, cha ông chúng ta vài chục năm trước dùng, nhưng bây giờ các cháu nó không biết nữa đâu. Thế bây giờ các cháu nó có phải lo gì cái chuyện đó đâu. Bố mẹ, ông bà, bố mẹ lo hết rồi. Các cháu chỉ có việc đi học. Học, học và học. Học như con gà công nghiệp ấy. Cứ đến giờ là học, kiểu thế thôi. Mà nhiều cái bây giờ nó học không thực tế nữa chứ. Học ra không làm được việc thực tế cho đời sống. Không. Nhưng mà cứ phải học. Học thật nhiều, học thuộc lòng. Học cả ngày, học cả đêm, học cả thứ bảy, học cả chủ nhật. Không đi học thì thầy cô giáo gì? Không vui. Nói nôm na thế, tế nhị thế. Cho nên bắt buộc là phải đi học. Mình nghèo không có tiền đi học thêm cũng vẫn phải đi học. Vừa qua như báo chí nói phanh thui một vài cái trường hợp đó. Mà thi trắc nghiệm. Cháu học sinh nó làm đúng hết. 100%, nhưng mà cho có gì? Có 6 điểm. Thế về cháu nó cứ thắc mắc với bố mẹ, con làm đúng hết mà cô giáo cho con có 6 điểm. Thế là bố mẹ mới làm khiếu nại lên trường, làm đơn khiếu nại lên trường, phúc khảo lại bài thi của con mình. Thì phúc khảo lại thì có thật, con mình làm đúng hết 100%. Mà là cô giáo cho con cho 6 điểm. Thế là hỏi ra thì, hỏi thì lúc đó thì hiệu trưởng mới nói, thì đối chất giữa hiệu trưởng, gia đình, phụ huynh của học sinh với lại cô giáo này, thì cô giáo nói tại cháu ấy không đi học thêm. Chúng ta thấy không? Nó bí không biết nói thế nào nữa. Bảo con nó làm sai thì không được, vì làm bài trắc nghiệm. Mà làm bài trắc nghiệm mà cứ có cái gì tích đúng hay sai mà thôi. Gạch dấu nhân là sai, tích theo kiểu như chữ V đó thì là đúng. À, cháu nó tích đúng hết, tất cả các câu hỏi nó tích đúng hết. À, thế bây giờ mà cho cháu có 6 điểm, mà những cháu khác tích đúng thì lại được 10 điểm, được 9 điểm, à, vân vân. Mà cháu tích đúng mà lại được có 6 điểm. Lúc đó cô giáo bí quá mới nói là tại cháu ấy không đi học thêm. Đấy, cho nên bây giờ người ta mới có một cái này. Cô nói là học sinh bây giờ nếu không đi học thêm, thầy cô giáo sẽ không vui là như thế. Nói tế nhị là thế. Nó cũng vì lòng tham cảm mà các quý vị. Khổ lắm. Vì miếng cơm manh áo cả thôi, vì cuộc sống mưu sinh cả thôi mà. Đấy. Khổ. Cho nên gần đây Trung Quốc họ mới ra một cái luật này. Ra một cái luật là cấm không được dạy thêm quá tải, cấm không được cho học sinh quá tải, mà cấm không được các thầy cô giáo bắt học sinh học quá tải. Trung Quốc mới đây mới ra cái luật đó, bởi vì làm cho các cháu nhỏ khổ quá. Mà tôi nghĩ rằng Việt Nam mình cũng nên học cái đó để mà làm, không để các con bây giờ nó mới có 5-6 tuổi, tuổi thơ gần như không có luôn các quý vị, suốt ngày học. Còn thời chúng ta ngày xưa, những ngày được nghỉ thứ bảy chủ nhật được nghỉ, ở thành phố thì được ra ngắm bờ hồ, rồi đi Quốc Tử Giám, đi Hồ Tây, hoặc là đi chơi với bố mẹ. Nhưng bây giờ thứ bảy chủ nhật cũng không được đi chơi nữa, phải học hết. Thậm chí ban ngày học cả ngày, sáng học, chiều học, rồi thậm chí tối lại phải tiếp tục học nữa. Học gì mà nhiều thế. Nhưng mà kết quả lại thì thu hoạch chẳng được là bao, cũng chẳng được là bao cả. Cách học bây giờ là cái học gọi nhồi nhét vào đầu trẻ con, bắt các trẻ con là phải học theo gì, theo giáo trình, theo sự sắp đặt của các thầy cô, bắt buộc phải học như thế thì mới được điểm. Nếu không học như thế thì không được điểm. Mà cái điểm đó đại đa số nó không thực tế với cuộc sống. Đấy, chúng ta thấy bây giờ sinh viên đi học, bây giờ mấy người ra trường mà làm đúng ngành nghề của mình đâu. Mà có làm đúng ngành nghề của mình thì chắc nữa thì cũng chưa làm được luôn, mà phải đi thực tập, phải ở ngoài, phải đi học việc ở chán, xong rồi mới làm được. Đó, đại khái thế. Đấy, đang trở lại bà chúng tôi nói về cái từ tháng 3 ngày 8. Đây là những cái danh từ, những cái thuật ngữ mà ngày xưa các cụ chúng ta thường dùng, giáp phạt tháng 3 ngày 8. Đấy là chỉ cho vào tháng 3, tháng 4, cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Nó chỉ rơi khoảng một tháng thôi các quý vị. Cái lúc đó là lúa gì? Lúa đang, cái lúa vụ chiêm. Chúng ta cấy thì lúc đó mới đang bắt đầu gì? Trổ đồng. Tức là nó mới có chửa và nó mới có mình gọi là cái sằng, cái hạt đó. Nó mới bắt đầu lên đứng, xong rồi một thời gian sau nó hạt nó chắc, nó mới nặng, nó mới cúi xuống, đang chắc xanh. Lúc đó thì không gặt được, mà gạo thóc gạo ở nhà thì hết rồi. Cái lúc đó là lúc khó khăn nhất, gọi là ăn đông là từng bữa, chờ từng ngày để cho đến lúc lúa chín để gặt vậy. Lúc đó là lúc khó khăn nhất của người nông dân của chúng ta ngày xưa. Đó. Thì tháng 8 cũng thế. Cuối tháng 8, tháng đầu tháng 9, chuẩn bị vào vụ mùa tháng 10 cũng vậy các quý vị. Đó, một năm có hai lần giáp phạt đấy, gọi là tháng 3 ngày 8. Lúc giáp phạt đấy là cái lúc khó khăn nhất đối với những người nông dân, những người nghèo của chúng ta ngày xưa. Nên chúng ta thấy lúc đó thì đại đa số những người nghèo của chúng ta, mà chính là các Phật tử, các cụ 60-70 tuổi bây giờ, chúng ta biết rõ cái điều đó đúng không? Kể cả ở thủ đô lúc đó chúng ta cũng vẫn thiếu chứ không phải là đơn giản. Còn ở quê thì gần như là đại đa số là 80-90% là thiếu và giáp phạt tháng 3 ngày 8 đó rồi. Thì khi đó chúng ta chỉ mong là gì? Làm sao được bữa cơm trắng ăn cho thật no. Đúng không? Cơm trắng mà trộn với muối trắng. Muối trắng, cái hạt muối trắng mà chúng ta đang nấu canh đó các quý vị. Hạt muối trắng đó chỉ cần trộn một tí mì chính vào nữa. Và chỉ cần gì? Cơm trộn với muối trắng có mấy hạt mì chính vào cho nó ngọt ngọt nữa. Thế là ăn thế là hạnh phúc. đói mà thì chỉ cần có thế là tốt. Nhiều nhà thậm chí lúc đó chỉ mong là có gì, có khoai, có sắn để ăn cho nó no là cũng là tốt rồi. Đấy. Canh thì cả mâm cơm thì các thưa quý vị cũng chỉ có một, thường là mỗi gia đình ở mâm cơm chỉ có một đến hai loại canh thôi. Một là gì? Đĩa rau luộc hoặc đĩa rau xào hoặc là món kho. Hai là gì? Cái bát bát canh rau để nấu nước để chan xì sụp với nhau. Hết phim. Làm gì có chuyện rau luộc, rau xào, thịt kho tàu rồi, cá rán rồi, đủ các thứ. Nấu 3, 4, 5 món trong mâm cơm mà bây giờ chúng ta còn chưa không muốn ăn cho. Làm gì có. Trong mâm cơm ngày đó thì xin thưa các quý vị, 2 đến 3 món ăn là hết. Một là bát canh, nấu nước để cả nhà cùng người cha nuốt cho nó thì nó dễ trôi cơm. Hai, nếu mà có thịt có cá đi chăng nữa thì đại đa số là kho nó đậm đậm và để ăn. Ba nữa là đĩa rau luộc hoặc đĩa rau xào ở trong nhà, thế là cùng, thế thôi. Đấy. Cuộc sống ngày xưa nó đơn giản như vậy. Đơn giản như vậy. Thì con người chúng ta thấy dễ bằng lòng lắm. Dễ bằng lòng với cuộc sống, chúng ta thấy thế là được rồi. Cuộc sống như thế này là đã hạnh phúc chán rồi. Thì so với năm 75, ra năm 45, xin thưa vị, xin lỗi. So với cái năm 45 á, nhân dân chết đói như rạ thì tốt chán rồi. Thế là tốt rồi. Phải so cho với những năm chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, thời bao cấp rồi, cũng đã tốt chán rồi. Đấy, mong thế thôi. Nhưng ngày đó với bây giờ chúng ta thấy khác xa. Các Phật tử chúng ta xem lại chính bản thân mình nhé. Chính bản thân mình. Mình xem. Ngày xưa mình chỉ mong là gì? Có cơm trắng, có muối trắng hoặc là muối vừng, hoặc là muối trắng cho mấy hạt mì chính vào để xóc, để trộn lên là để ăn, thế là được rồi. Nhưng bây giờ thì cơm thì phải gì? Gạo tám thơm. Cơm thì phải gạo tám thơm, hoặc là gạo gì? Gạo Điện Biên, hoặc là gạo Thái Bình, vân vân. Gạo tám thơm Thái Bình, hoặc là gạo Điện Biên, hoặc là gạo Nàng Tấm, vân vân. Đấy, chúng ta thấy cuộc sống vật chất có lên thêm thì chúng ta lại tăng thêm lòng tham. Cứ như thế nó độn lên. Cứ thế nó độn lên. Ngày xưa cả nhà 5-6 người ở cái nhà cấp 4. Lòng khoảng 3,5-4 mét, hiên khoảng 1,2 đến 1,5 mét. Mỗi gian khoảng độ tầm 2,5 đến 2,7 mét. Ít nhà mà có làm được 3 gian. Cái nhà ngày xưa chỉ khoảng 2,7 mét thôi, các vị 2,5 mét, 2,7 mét. Một gian là trung bình. Đấy. Lòng thì khoảng 3,7 mét đến 4 mét. Nhà nào mà đại gia lắm thì được 4,5-5 mét cái lòng nhà. Hiên thì khoảng 1,2 mét đến 1,5 mét, 1,7 mét là cùng thôi. Đấy mà nhà thì có khi có cả 2-3 thế hệ. 2-3 thế hệ trong nhà. Mà đâu có phải nhà tầng đâu. Có một cái buồng thùng nó lồi ra một tí. 3 gian ra ngoài, 1 gian buồng thùng. Đấy. Thế những đôi vợ chồng mới cưới, thử có con trai con dâu á, mới cưới thì ở trong buồng. Còn ông bà cô chú gì vân vân đó thì ở ngoài nhà ngoài. Trong nhà gian giữa thì thường kê cái bàn uống nước với cái ban thờ thần linh gia tiên. Bên trái bên phải hai cái giường, một bên thì ông bà, một bên thì bố mẹ, chung như thế. Còn trong buồng nếu mà không có đôi vợ chồng con cái nó mới cưới thì bố mẹ thì ở trong buồng, ông bà với các con ở ngoài nhà. Cả nhà ở như thế thì thấy được rồi. Lành mưa kín gió là được rồi. Nhưng bây giờ chúng ta thấy không được. Giờ là phải nhà cao cửa rộng. Nhà có 4 người thôi mà phải xây đến cả một cái biệt phủ phải đến 200-300 mét vuông, thậm chí hàng 500 mét vuông, thậm chí hàng 1000 mét vuông mà lên thì lên hàng 5-7 tầng, hàng chục tầng, làm cả cái tòa lâu đài. Trong khi đó nhà có 3-4 người thôi. Cốt cái gì? có là để khoe là mình là người giàu có, là người nhiều tiền, là nhiều của. Thế thôi, chứ ở có hết đâu các quý vị, không hết. Đấy, chúng ta thấy có, con người ta thì lại tạo nghiệp để mong được có hơn. Cho nên ở đây mới nói là tùy tình tạo nghiệp, phóng túng làm sai là như thế. Đó. Rồi mãi mãi thì bị ba nghiệp rồi. Ba nghiệp chúng ta bị vọng duyên nó trói buộc, cho nên thường chìm đắm ở nơi trần lao, rồi mờ mịt theo tháng ngày, cứ sống như thế. Ngày qua tháng lại, năm đi, năm đến, xuân hạ thu đông, cứ trải qua như vậy, càng ngày làm chúng ta càng thay đổi, càng theo cái chiều hướng này, tham sân si nhiều hơn. Đấy, chúng ta thấy chính chúng ta đấy, chúng ta cứ xem xét lại chính bản thân mình, nó thế đấy các quý vị. Đó, cho nên đây mới nói là rồi thường chìm đắm trong cái trần lao, rồi mờ mịt theo tháng ngày là như thế. Đấy, thì giải thích cái câu đó để cho chúng ta thấy thêm, lại học thêm nữa, đặc biệt các cháu nhỏ lại biết thêm được cái mấy cái câu mà các cụ chúng ta ngày xưa hay dùng, mà bây giờ có thể các cháu nó không biết nó là cái gì nữa. Với là giáp phạt tháng 3 ngày 8 chẳng hạn, câu đấy là bây giờ xin chưa hỏi 10 cháu học sinh lớp 12, thậm chí sinh viên đại học bây giờ không biết nó là cái gì. Thế nào gọi là giáp phạt, thế nào gọi là tháng 3 ngày 8. Rồi trong bài khai thị nói tiếp: nay nếu muốn thoát ly những khổ nạn ấy, ở đây nói đấy là trước, từ đấy nói về trước là nói đầu tiên là nói về người người vốn đủ tính giá các thường nhiên. Tiếp theo là nói nhưng vì một niệm bất giác khởi lên, cho nên sáu căn đuổi theo sáu trần sinh ra vọng thức, vì vậy mà tùy tình tạo nghiệp, thân thì sát sinh trộm cắp tà dâm, khẩu thì vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, ý thì tham sân si, cho nên tùy tình tạo nghiệp. Ba nghiệp thân khẩu ý thì bởi vọng duyên nó trói buộc, tham sân si từ đó mà sinh ra, và cứ chìm đắm ở trong biển khổ sinh tử, hết tử lại sinh, hết sinh lại tử, ở trong lục đạo luân hồi, thiên nhân Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, vân vân vậy. Cho nên chúng ta thấy đấy chính là nêu lên những cái nỗi khổ mà chúng sinh đang chìm đắm, đang hụp lặn ở trong đó. Và câu tiếp theo ở đây, vế này là nói này, nếu muốn thoát những khổ nạn ấy, tức là bảo cho gì, cái bài khai thị này á, là khai thị, khai tức là mở, thị tức là bảo, bài khai thị tức là gì, là mở bày, là chỉ bảo, là giáo hóa, biết được, biết như thế nào, biết là nay nếu chúng ta muốn thoát ly những khổ nạn ấy phải làm gì, thời phải nên gì, nhiếp chọn sáu căn, giữ tâm trong sạch, đối trước tam bảo thánh hiền mà cầu xin sám hối. Đó, chúng ta thấy không? Nếu mà muốn gì, muốn thoát khổ những nạn ấy thì phải nên nhiếp chọn sáu căn, tức là nhiếp chọn sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, giữ cho tâm trong sạch, giữ cái tâm ý chúng ta gì, nó trong sạch, nó thanh tịnh, mà đối trước tam bảo, đối trước tam bảo tức là đối trước gì, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo đó, và chư vị gì, thánh hiền, cùng chư vị thánh hiền để mà cầu xin sám hối. Hai từ sám hối ở đây, sám có nghĩa là, để vào cái phần bài sám hối thì chúng tôi sẽ nói rộng hơn. Từ sám hối nhưng nói vắn tắt là sám có nghĩa là bày ra những lỗi trước, Hối tức là ăn năn, là chừa bỏ, là hối lỗi, là nguyện không tái phạm mà những lỗi sau, gọi là sám hối. Mong cho những tội lỗi nơi gì? Nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý, tức là gì? Nơi sáu căn đó. Trong đời quá khứ lập tức tiêu tan, tức là mong cho sáu căn từ vô lượng, vô biên a tăng kỳ kiếp về trước, từ vô thủy kiếp về trước này là lập tức được tiêu tan, khiến cho sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là gì? Trước nói về căn, nay lại nói về trần, tức là gì? Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần đó, tức thời được thanh tịnh, khiến cho căn đối với sắc không sinh ra gì ham muốn nữa, mà được gì? Được thanh tịnh. Căn đối với trần sinh ra gì? Thức biết thanh tịnh, không khởi ra cái thức biết gọi là vọng tâm nữa. Mong cho đều được thanh tịnh. Lại nữa, việc cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, tức là ngoài cái việc sám hối ra, mong cho sáu căn đối với sáu cảnh thì sáu căn tạo tội từ vô thủy kiếp trước thì tiêu tan, rồi sáu trần thì được thanh tịnh, nhìn thấy cái gì cũng thanh tịnh, không khởi ra tâm gì si mê.